Dạ.
Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch kinh thầy. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm Ất Mùi, tại thiền viện Túc Lâm Chánh Thiền này có tổ chức tu được ngày tháng 8 đầu năm. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm pháp phục, chúng con xin cung kính thầy về tại pháp tòa giảng giải cho chúng con một vài pháp để chúng con lấy đó để trên bước được tu học. Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Vô Phật.
Kinh Kim Cang làm cái cửa ngõ vào thiền. Thì như vậy, trước khi mà đi vào cái phần này, chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử một cái điểm, tức là nói về Kinh Kim Cương, tức là nói về cái cảnh giới là phá tướng. Tức là Đức Phật thấy khi mà các đệ tử có cái nền móng căn bản, tức là khi mà Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm chứng ngộ cái pháp vô thượng, tức là thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề đó. Thì khi mà thành tựu quả vị Bồ Đề rồi, thì lúc này Đức Phật mới dùng cặp mắt thiên nhãn nhìn khắp đại chúng. Tức là trong Kinh Quang Nghiêm ghi rất là rõ, khi mà nhìn khắp tất cả chúng sanh rồi đó, thì bây giờ Đức Phật mới ngạc nhiên lắm. Ngài mới thốt lên như thế này: lạ thay, tất cả chúng sanh á đều có cái đức tướng trí huệ Như Lai không có khác, nhưng mà do bị vọng tưởng, do bị vô minh, do bị khát ái cho nên nó che lấp đi. Mà bây giờ muốn gỡ những cái vô minh, gỡ những cái khát ái, gỡ những cái tham chấp, những cái tập đố rất là khó. Bởi vì chúng sanh nó dính cứng rồi, nó khăng. Mà sau này chúng ta học qua cái phần Kinh Kim Cương mới thấy là cái sự chấp ngã, mà muốn phá cái sự chấp ngã này, tức là phải dùng gì? Dùng cái búa, gọi là cái búa Kim Cang, mới phá vỡ được. Nhưng mà Đức Phật, tại sao mà Đức Phật do dự? Vì cái pháp này á, nói á, là chúng sanh không có tin. Bởi vì chúng sanh á, đa phần sống trong cái cảnh giới khác ái, tham dục, tật lố rất là nhiều, mà nói cái pháp này không có tin. Cho nên Đức Phật mới do dự chuẩn bị Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì bây giờ Phạm Thiên Sabati ba lần thưa thỉnh, cho nên Đức Phật mới khai quyền mở giáo 12 năm, nói về bốn bộ kinh A Hàm. 12 năm Đức Phật nói về cái kinh A Hàm, chuyển sang qua cái bộ kinh Kim Cang Đại Thừa này, Đức Thế Tôn nói ròng rã suốt 22 năm. Thì như vậy, và cái phần này chúng ta thấy được rằng kinh Kim Cang rất là quan trọng, hay nói khác hơn là cái hệ Bát Nhã rất là quan trọng đối với cái người tu, nhưng mà đặc biệt nhất là cái người tu thiền. Cho nên và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, là thường thường người ta nói là mình tụng kinh Kim Cang là thường hay chấp không, đúng không? Nhưng mà mình quên rằng chấp không á, thì nó đối với cái chấp có, nó vẫn còn đối đãi chưa vượt thoát được cái cảnh giới nhị nguyên. Mà chúng ta học kinh Kim Cang ở đây là chúng ta phải hiểu rằng thể nhập tánh không, mà thể nhập tánh không rồi á, thì chúng ta mới liễu thoát hoàn toàn vũ trụ khắp giới giữa mình và người, trở về cái chỗ ngũ uẩn tánh không, thì chúng ta vượt thoát cái phiền não. Học kinh Kim Cang á, không phải chúng ta học suông, mà học kinh Kim Cang đây để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống giữa đời thường này. Tức là mục đích của mình muốn hết khổ, muốn được an vui, là chúng ta không trụ trên tướng mà sanh tâm như đó thôi, tức là chúng ta giải thoát. Sở dĩ mà Bồ Tát Quán Tự Tại ngài không bị cảnh giới làm cho ngài khổ, vì ngài sao? Chiếu kiến năm uẩn đều không, cho nên ngài vượt thoát khổ, phải không? Còn mình là sở dĩ mình khổ, mình phiền não, vì chúng ta thấy năm uẩn nó có, đúng không? Mình mà chiếu kiến soi vào trong cảnh giới thực tại đó, rõ ràng năm dòng sông nó biến chuyển liên tục, không có một cái gì mà nó thường tại bất biến, thì chúng ta tức khắc vượt thoát cái nỗi khổ. Đó là tinh thần kinh Kim Cương. Chứ không phải là nghe nói là không còn tướng gì thì thôi, bây giờ mình không cần bố thí, không cần cúng dường, không cần ngồi thiền, không cần tu tập gì hết. Đó là mình hiểu lầm. Mà thể nhập tánh không, nhưng mà cái diệu lực Bát Nhã vẫn đi vào cuộc đời này. Cho nên các vị thiền sư khi mà thể nhập cái cảnh giới gọi là trở về nguồn gọi, thể nhập Phật giới rồi, thì các ngài phải thể nhập ma giới. Nếu mà chưa thể nhập ma giới thì Phật quả không thành tựu. Do cái điểm này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, thể nhập tánh không của Bát Nhã, nhưng mà các ngài vẫn thi thiết các phương tiện thiện xảo đi vào cuộc đời này, để khi mà làm các việc Phật sự, quý Phật tử không trụ, không dính mắc, không còn khổ đau nữa. Đó là cái phần kinh Kim Cương mà chúng tôi chuẩn bị hướng dẫn cho quý Phật tử. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Kẻ thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên như vậy mà trụ, như vậy mà hàng phục tâm mình. Tức là cái phần đầu, hôm nay có một số Phật tử mới đến, tức là vẫn thường tụng kinh Kim Cang, nhưng mà cái phần trước là chúng tôi đã giảng rồi, tức là ngài Tu Bồ Đề đứng lên đại diện đại chúng mới thưa hỏi Đức Thế Tôn như thế này, tức là có người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục tâm mình, làm sao để mà trụ vào cái chỗ đó mà không bị dính mắc. Cho nên qua cái phần này quý Phật tử thấy nè, như vậy cái mục đích tu của mình để làm gì, quý tử biết không? Cái mục đích tu của mình là không phải để trở lại cuộc đời này hưởng cái sự sung sướng giàu sang. Mục đích tu mình không phải sanh lên cõi trời hưởng cái sự phúc báo, mà mục đích là kẻ thiện nam, người thiện nữ tu tập là phát cái tâm làm Phật. Thấy không? Rõ ràng mở đầu cái bộ kinh Kim Cang là nhấn mạnh cho cái hàng Phật tử tại gia, kẻ thiện nam, người thiện nữ phát cái tâm làm Phật. Thì như vậy phát cái tâm làm Phật là gì? Là cái quả. Mà bây giờ muốn đi vào cái cửa ngõ để làm Phật á, thì chúng ta phải tu gì? Tu cái nhân. Tu cái nhân, cho nên tôn giả Tu Bồ Đề mới nói là làm sao hàng phục tâm mình. làm sao để an trụ tâm mình, đó là mục đích mở đầu kinh Kim Cương, thấy không? Tức là muốn đi vào cái cửa để làm Phật á thì chúng ta phải tu, chứ không phải nói suông, thấy không? Cho nên á, tôi nêu lên một cái vấn đề gần đây, hôm bữa này có một số quý Phật tử ở Canada, ở bên Mỹ, họ ghé thăm thiền viện chúng tôi. Họ nói như thế này, là bây giờ bên Mỹ, Canada họ mở những cái trung tâm thiền học, tức là thiền minh sát tuệ, mà họ tu 10 ngày rất là có kết quả. Nhưng mà cái pháp của họ đó thì đối với cái pháp của Hòa Thượng Trúc Lâm á, trên cái nền tảng căn bản á, thì đã giống nhau. Nhưng mà đi chiều sâu vào á, thì cái pháp mà cái pháp thiền tâm, cái pháp đốn ngộ nó siêu sức hơn. Nhưng mà tại sao á, ngày xưa á, mình tu không có kết quả? Quý tử biết tại sao không? Khi mà khám phá được cái điều đó rồi á, thì tôi mới hay ra rằng, nếu quý Phật tử mà đăng ký 10 ngày vào cái chỗ trung tâm thiền học đó, thì không được xài điện thoại, không được liên lạc về nhà, tức là mọi phương tiện cắt đứt hết. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là không được nói chuyện với nhau, chỉ làm dấu thôi. Hoặc là có thắc mắc những vấn đề nào đó thì đến hỏi một vị sư hướng dẫn trong cái ngày hôm đó. Cái thứ ba nữa là chiều lại là đặc biệt là giới cư sĩ là không được ăn chiều. Chỉ người nào mà mới tu lần đầu á thì cho được một trái chuối, một trái lê. Còn những người mà tu một hai kỳ á, một hai khóa thiền á, thì uống được uống ly nước lạnh, sữa cũng cho uống luôn. Thành ra họ tu á. Rồi có một số sinh viên họ đến là thăm tôi, sinh viên bên Canada, nói là xưa giờ tụi con biết tu là gì, mà khi mà đến rồi á, thì ba ngày là tụi con tưởng là bức luôn, chịu không nổi. Nhưng mà đến ngày thứ tư, thứ năm bắt đầu định vô, tụi con rất là mừng. Bởi vì trang bị về giới thì chắc chắn sẽ có định và tệ kế bên. Cho nên pháp hòa thượng cũng là siêu sức. Mà tại sao mình tu nó có được niềm vui? Là vì khi mình đến đây mình nghe pháp xong rồi, về cái mình bỏ, mình chỉ hiểu là hiểu trên cái lý thuyết, nhưng mà vô cái dụng công, vô cái công phu á, mình không có đi đến cái chỗ rốt ráo. Đúng vậy không? Đó cho nên qua cái phần này là khi mình muốn vào cái cửa ngõ để làm Phật á, thì làm như thế nào để mà chủ tâm, để mà hàng phục tâm mình? Đó là tôn giả Tu Bồ Đề thắc mắc. Không phải thắc mắc cho Ngài, mà Ngài thắc mắc đời sau muốn làm Phật thì phải tu như thế nào. Thì như vậy muốn làm Phật ở đây á, mà qua cái phần này để cho tôi nêu lên cho đại chúng thấy là muốn làm Phật là phải tu. Tu cái phương pháp gì? Tức là theo dõi trên cái đương niệm, tức là niệm khởi chúng ta trở về cái chỗ tánh không, hay nói khác hơn là trở về cái tánh biết, để mà nhìn rõ các niệm, không chạy theo, không dính mắc trên niệm. Đó là mục đích của mình để mà thành Phật tác tổ đó. Thì như vậy qua cái phần này, Đức Phật dạy là kẻ thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên như vậy mà chủ, như vậy mà hàng phục tâm mình. Mình dịch ra cái tiếng Việt á, mình dịch ra cái tiếng Việt á thì nó mất ý nghĩa đi. Mà trong tinh thần của tiếng Hán á, là gì? Ưng như thị chủ, như thị hàng phục kỳ tâm. Như vậy thì nó mất hết nửa ý nghĩa rồi. Mà trong cảnh giới đó mà muốn trở về làm Phật á, thì như thị, tức là chẳng hạn bây giờ quý Phật tử nhìn lên bình bông, nhìn lên cái bàn, là quý Phật tử nhìn trong cái cảnh giới như thị. Như thị thôi, không thêm bớt gì nữa. Đó là mình hàng phục tâm mình. Tức là ngay trong cảnh giới đó không có thêm một niệm nào nữa, nhìn cái bình bông là cái bình bông thôi. Không ghé trên cái bình bông mà sanh niệm, tức là nhìn hết các tướng mà không sanh niệm. Đó là hàng phục tâm mình, an trụ tâm mình. Đó gọi là cảnh giới dư thị, phải không? Mà bây giờ khó quá, cho nên Đức Phật mới lần lần đưa xuống từng bậc, phải không? Mà cái cảnh giới này là chỉ cho các bậc đại A-la-hán. Các ngài mới nhìn xuyên suốt tất cả các pháp. Mà muốn được như thế thì tức khác là chúng ta phải qua cái phần căn bản. Phần căn bản là lúc trước quý Phật tử học rồi. Tức là muốn mà an trụ trong cái như thị thì qua cái tính chất của duyên khởi. Chẳng hạn như bây giờ mình mới vào đạo thì mình nhìn không có được như thị, thì mới phân tích trong cái bình hoa này. Chẳng hạn cái hoa này đi, nó có chứa nhóm những đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, không nè, kiến thức tất cả đều chứa đựng cái sự duyên hợp mà duyên hợp thì bản chất nó vô thường, bản chất nó mỏng manh, bản chất nó tạm bợ. Thì sau khi mà quán về pháp rồi, bây giờ quán về cảm thọ, cảm thọ mình thích như thế nào, theo dõi cái từng cái niệm mà tập khởi, phải không? Cái niệm mà tập khởi nó khởi là mình thích đó, rồi đến cái niệm nó sanh diệt, phải không? Đến cái chỗ mà đoạn diệt, tức là ba thời kỳ. Thì khi mà quán chiếu sâu sắc như thế rồi đó, đến một lúc mà chúng ta thuần thục rồi thì không cần quán nữa, mà nhìn cái bình hoa chỉ là cái bình hoa, không còn quán nữa. Nhưng mà mới ban đầu chúng ta vào đạo nhịn được thì bắt đầu chúng ta phải quán từng các pháp. À, bây giờ cái nhà này thì quán là do gì? Do là mấy con, rồi do nửa kèo cột, rồi do ông thợ mộc mới có cái nhà này. Nhưng ban đầu á, bản chất cái nhà này là gì? Nó là không có thực thể đủ duyên tạm có nó hình thành lên. Quán được như thế rồi thì tự nhiên chúng ta không còn dính mắc nữa, đó là an trụ tâm, hàng phục tâm. Do đó trong kinh Kim Cang Tâm Thông có ghi lại đó, tức là ma vương chướng tế, khi mà Bồ Tát Kim Cang Tề ngài phát tâm vô thượng chánh đẳng thế giới ngày tu á, thì một hôm ma vương chúng ta nói là: hồi xưa giờ tụi con theo dõi ngài suốt 1000 năm nay không có thấy chỗ khởi niệm của ngài, theo suốt 1000 năm luôn, còn mình sao từ sáng từ trưa chiều không biết bao nhiêu niệm, đúng không? Cũng giống như một hôm mà thiền sư Động Sơn á, khi mà ngài xuống nhà trù, ngài thấy chúng tăng á đổ cơm nè, đổ bún nè, những cái vật dụng của tính thí. Ngài thấy gì cái ngài kêu cái ông chi khố ngài rầy, ngài nói là cổ tính thí á, mà các ông cứ đổ vải như thế thì phước các ông sẽ tổn giảm, khi mà ngài vỡ như thế thì các ông thần phố điện hiện ra. Nó bạch hòa thượng, trong suốt 20 năm nay ngài trụ ở cái núi này á, con tiền ngài thấy, mà hôm nay cái ngài vỡ trúng, mà vỡ trúng thì sao? Cái bóng nó hiện ra, cho nên là ông thần phố điện thấy. Còn mình sao, chắc đã thấy rất là nhiều, đúng không? Tức là mình khởi niệm liên tục, mình ngồi đây không tới một giây mình yên tĩnh mà chúng ta khởi niệm liên tục. Do đó cho nên là thiền sư Lâm Tới nói là: các ông hãy buông xả hết tâm thức, con người các ông là người đang nghe pháp trước mặt các ông rõ ràng thường biết, mà cái con người nghe pháp này là không có hình tướng, không sanh không diệt, trụ nơi tánh tâm mà để thấy tất cả các pháp, bản chất nó vô thường tạm bỡ. Cho nên là ma vương hỏi là: ngài trụ nơi đâu mà con tìm suốt 1000 năm luôn mà không biết chỗ khởi niệm của ngài, ngài an trụ đâu, hàng phục nơi nào? Đó, cho nên cái vấn đề này chúng ta phải biết. Do đó Bồ Tát Kim Cang Tề mới nói nè: ta không dựa vào hữu trụ mà trụ, không dựa vào vô trụ mà trụ. Tức là cái này cái người tu của mình nó hay bị mắc phải. Hữu trụ là gì? Hẹn như bây giờ quý Phật tử đến đây, phải không? Mình cúng dường cho cái chùa này một chiếc xe riêng, nhưng mà khi mà mình thấy ông thầy này không có chạy chiếc xe riêng của mình, mà chiếc xe riêng của mình bây giờ đâu mất, thì quý Phật tử phiền không? Phiền không? Mình hỏi là: tại sao ngày xưa con cúng dường cho thầy một chiếc xe riêng để thầy chạy mà bây giờ không còn nữa? Tức là ngay trong giờ phút đó là mình trụ vào tướng, mà khi mình trụ vào tướng thì không biết bao nhiêu vọng tưởng phiền não nó sẽ đến với mình. Cho nên muốn mà an trụ tâm, hàng trụ phục tâm á, là không dính mắc vào các tướng, mà khi chúng ta thực hiện các phương tiện thiện xảo, hoặc là bố thí, hoặc là cúng dường. Hẹn bây giờ quý Phật tử thấy mà, khi mà ông vua Lương Quả Đế, không, ông làm chùa, ông đúc tượng, ông làm đại hồng chung, mà không những như thế nữa mà ông còn giảng kinh gọi là kinh Phóng Quang Bát Nhã, mà khi mà ông giảng nha là mưa qua trên trời rã xuống luôn. Mà khi mà ông đến hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là có công đức hay không, thì tổ nói không công đức. Vì sao? Vì ông chấp trên cái tướng hữu quy cái ông sanh tâm. Nói thật luôn, hồi xưa tôi đã cái đi làm từ thiện, có một số quý Phật tử rồi những người xuất gia nữa, chúng tôi đi làm từ thiện chung. Mà khi đi làm từ thiện rồi thì nó sanh những cái phiền não rất là nhiều. Mà nếu mà chúng ta không khéo, thì có một cái Phật tử này mà khi mà đi đến làm đó từ thiện rồi đó, cổ hay nổi sân lắm, mà ít quý thầy nào ít dám nói lắm. Cái một hôm cái tôi mạnh dạn lắm, tôi nói: cô ơi cô, bây giờ trước khi mà tôi nói, tôi sám hối với cô, mà khi mà cô làm như thế mà cô hay bực dọc hay nổi lên những cái điểm mà sân hận á, thì cái này á nó gọi là trong cái nhân quả, và trong nhân quả nhà Phật là nhân quả bổ đồng. Nhân quả bổ đồng nghĩa là mình đi làm các việc thiện pháp mà mình hay nổi sân hay bực tức á, đời sau á mình rớt ở trong cái ba cõi, mà ba cõi là chưa phải là ba cõi thiện pháp, hoặc là rớt trong cái loài Atula, hoặc là rớt trong cái loài quỷ thần có quyền lực không, hoặc là rớt trong cái loài quỷ mà quỷ có quyền lực. Quý thầy nghe quý thầy sợ, quý Phật tử nghe sợ lắm, phải không? Cho nên thôi bây giờ cô ráng, nếu mà cô muốn đi làm từ thiện này á, là phải tu một thời gian, tu một thời gian xong rồi đó thấy mình cứng cáp, giống như bây giờ mình bơi lội xuống sông được rồi á, thì mình sẵn sàng nhảy xuống sông bơi lội đó. Cho nên tôi phân tích cổ rất là kỹ. Thì sở dĩ mà chúng ta hay bực dọc là chúng ta trụ vào cái tướng, trụ vào cái tướng mình làm, mà ai mà nghịch ý mình cái mình chịu không được, cái bắt đầu mình sanh tâm lên, tức là mình dính mắc vào cái chỗ hữu quy mình trụ, thấy không? Cái mình nghe nói như thế rồi cái quý Phật tử nói thôi bây giờ không cần làm từ thiện không gì hết. Nhưng mà quý Phật tử phải hiểu, trên bước đường chúng ta dụng công tu học á, thì chắc chắn rằng trong thời quá khứ á, chúng ta gieo những cái hạt giống ác pháp rất là nhiều, mà chính những cái hạt giống ác pháp này nó làm cản trở trên bước đường dụng công của mình. Mình mượn cái phương tiện, mượn cái phương tiện là khi mà bố thí đó, không trụ vào sắc thân hương vị xúc pháp mình bố thí, mượn cái phương tiện để mình hóa giải cái nghiệp lực khi mà chúng ta dụng công. Cho nên trong kinh Tương Bộ kể là một câu chuyện á, khi mà cô công chúa Sujata khi mà cô đến cái vương cung rồi đó, thì bất ngờ cô nghe hai đứa bé nói chuyện, một đứa thì sanh ra đời làm hoàng tử, một đứa thì cũng sanh trong ngày hôm đó luôn, là cái người cung nữ, một cái người mà quét dọn trong cung điện, trong cái biệt điện đó. Thì hai người á, hai đứa bé này á, là vào cái thời Đức Phật Ca Diếp cùng xuất gia với nhau, đúng không? Mà một người á, thì chuyên tu học, chuyên làm các việc thiện pháp thì sanh á, làm hoàng tử. Còn một người á, thì không tạo cái phước lực mà tu hành cũng sơ sài, cho nên bây giờ thọ sanh trong gì? Trong một cái bào thai của người cung nữ đó. Cho nên ba cái phần này thì con nghe hai đứa bé nói chuyện cũng ngạc nhiên quá, cổ mới dẫn 500 cung nữ đến hỏi Đức Thế Tôn. Cô hỏi như thế này: bạch Đức Thế Tôn, quý như có hai người đồng đẳng về giới, đồng đẳng về định, đồng đẳng về tệ, đồng đẳng về giải thoát chi kiến, tức là hai người đồng đẳng hết luôn, cái sự hay biết, cái sự hiểu biết, mà cái sự giới định tệ đồng đẳng với nhau luôn. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy nhưng một người thì chuyên làm việc bố thí, chuyên làm việc cúng dường, thì giữa hai người này khác nhau như thế nào? Thì Phật dạy là giữa hai người này khác nhau giống như ở trên trời và dưới đất. Nếu người nào mà có giới nè, có định, có tệ, mà còn làm cái việc bố thí, còn làm cái việc cúng dường, còn việc tạo cái việc thiện pháp nữa, thì có 5 cái thù thắng: một là sắc thân vi diệu, hai là quyến thuộc đông đảo, ba là sanh nơi nào cũng được thức ăn thức uống áo quần thù thắng, thứ bốn là lời nói được người khác tin nhận và nghe, và thứ năm là người này sau khi chết đi chắc chắn sẽ sanh về cõi lành, được cái phúc báo thù thắng. Này Sujata, người có giới, có định, có tệ mà còn tạo các việc thiện pháp nữa hơn cái người kia. Quý vị thấy không? Chứ mình nghe nói bây giờ không trụ vào cái hữu trụ thì thôi mình cũng làm gì hết. Cho nên có những người học bát nhã mà hiểu lầm cái chỗ đó. Cho nên quý Phật tử nhớ lại, mà khi mà ông vua A Dục Vương á, ông gồm thông cái lãnh thổ Ấn Độ rồi đó, thì ông mới quyết định là ông đi tìm hết tất cả những cái ngôi bảo tháp xá lợi của Đức Phật, ông gom về chỗ. Thì cuối cùng có một ông quan đại thần đó, bây giờ bệ hạ gom hết rồi mà còn một chỗ chưa gom được, tức là Long Vương. Bởi vì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Long Vương đến lấy một phần, cho nên ông chuẩn bị đem quân đi đánh Long Vương. Thì ông quan đại thần nói bây giờ mà bệ hạ mà đánh cách mấy cũng được, bây giờ ông Long Vương là ông có năng lực rất là lớn, Rồi thì ông vua Ai Cập bây giờ ông hỏi là bây giờ làm cách gì để mà lấy những cái xá lợi từ từ Long Cung lên. Thì bây giờ ông quay lại thẳng bày hai cách, là đúc hai cái tượng bằng vàng rồng, một cái tượng Long Vương, một cái tượng Ai Dục Vương. Mà khi mà cân lên nha, khi mà bỏ lên cái bàn cân á, là tượng của Long Vương á ngẩng cái đầu lên, còn tượng của vua Ai Dục Vương sao, tức là tượng của ông Long Vương chứ là vút lên, còn tượng của Ai Dục Vương thì nó yếu hơn một chút. Tức là hai cái tượng cân bằng với nhau luôn, bằng hai ký vàng giống như nhau luôn, mà tượng của vua Ai Cập Vương thì nhẹ hơn, mà tượng của Long Vương thì nặng hơn. Thì trong suốt 3 năm đó là ông vua Ai Cập Vương á, là ông làm hết tất cả các việc thiện pháp, ông xây chùa, rồi ông gửi tất cả chư tăng đi qua Tích Lan nè, rồi gì nữa đi qua bên Miến Điện, rồi đi qua những nước khác để mà bố giáo. Thì khi mà 3 năm rồi đó, thì ông đỡ hai cái bức tượng lên á, thì bức tượng ông nặng hơn. Mà ông chưa kịp đi đánh nữa mà Long Vương đến cái cung điện để mà dâng toàn bộ xá lợi Đức Phật luôn. Quý vị tự thấy không? Tức là cái phước thiện nó hơn. Cho nên có một số người hồi ngày xưa đến hỏi Hòa Thượng Trúc Lâm là khi mà tụi con mà tu tập mà cái nghiệp lực nó đến á, dùng cái gì để hóa giải? Thì Hòa Thượng nói là dùng cái phước thiện trợ duyên. Mà khi mà phước thiện quý Phật tử đủ rồi nha, thì tự nhiên quý Phật tử có cái trí nó sáng, gọi là tâm linh á, thì trí nó sáng. Nói thật quý Phật tử, nó trong cũng có cuộc đời của quý Phật tử, mà khi mà cái phước lực quý Phật tử đủ rồi nha, thì giả như mà cây mà nó đâm vào mắt quý Phật tử cũng đuôi. Mà khi mà cái phước lực mình nó hết, mà cái nghiệp lực nó đến á, một hột cát nhỏ nó bay qua mắt mình cũng bị đuôi mắt. Quý Phật tử phải chiêm nghiệm lại để mà chúng ta thấy được rằng hiểu trên cái lý thuyết tánh không mà chúng ta không biết sử dụng vào cái chỗ chân không mà diệu hữu, không trở về cái chỗ tánh không, tức là chúng ta không trụ trên tướng sanh tâm phiền não, nhưng mà cái diệu hữu là chúng ta vẫn tạo các việc thiện pháp mà chúng ta không ở trên tướng đó mà chúng ta sanh tâm. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là gì? Không tựa vào vô trụ mà trụ. Vô trụ là gì? Có nghĩa là chúng ta tu một thời gian, được cái tâm khinh an, được cái tâm yên ổn. Chẳng hạn như bây giờ mình sám hối, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình rất là tinh tấn, mình dính vào cái chỗ vô trụ qua, thì bắt đầu cái mình nhìn thiên hạ không có ai tu, không có ai tu bằng mình hết. Bắt đầu cái ngã mạn nó tăng trưởng. Chính cái điều nó ngã mạn nó tăng trưởng, cho nên mình rớt trong cái 52 ngũ ám ma, bị ma nó sai trữ. Cho nên bây giờ muốn mà ưng như thị trụ, như thị hàng phục tâm mình, thì ngay cái chỗ hữu quy, ngay cái chỗ vô quy, cái mình vượt thoát luôn. Gọi là hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Hai đầu là gì? Hai đầu là hữu quy, vô quy, mình chặt đứt luôn. Nhưng mà vẫn cái gì? Vẫn có cái rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Cho nên trong kinh Pháp Cú kể lại một câu chuyện á, một hôm có ông ngoại đạo Bà La Môn, cái ông đến ông hỏi Phật, ông hỏi như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hỏi không lời, chẳng hỏi có lời, xin Thế Tôn khai thị cho con. Lúc đó nếu mà có một hôm nào đó mình ai mà đến hỏi mình trả lời được không? Chẳng hỏi không lời, đúng không? Mà chẳng gì nữa, chẳng hỏi có lời. Ngoại đạo ông đưa một cái thế vậy, cái Thế Tôn cúi mặt xuống, im lặng khoảng 50 phút vậy, ông quỳ xuống lại liền. Bạch Đức Thế Tôn, ngài rất là đại từ đại bi, quán cái mây mù vô minh cho con. Nói xong đảnh lễ ba lạng đi. Ông đi, cái Tôn giả đang nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con đâu có thấy ngài dạy cái gì đâu, mà tại sao cái ông ngoại đạo thậm chí là ông ngộ chỗ nào? Thì Thế Tôn nói sao? Mà ngay trong giờ phút mà Thế Tôn mà giải thích ra thì nó kẹt ở trong đâu, kẹt trong có lời và không lời. Cho nên Thế Tôn chỉ nói một câu: như con ngựa rất là hay, chỉ thấy bóng roi liền chạy. Thì như vậy ông ngồi đảm đến hỏi là chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời, chỉ cần mà Thế Tôn im lặng thôi, ông nhận được cái chỗ đó. Quý Phật tử thấy có những người im lặng nhưng mà trong đầu đang làm việc, đúng không? Có những người im lặng mà trong lòng đang làm việc, đúng không? Nhưng mà có những người im lặng mà trong đầu cũng im lặng luôn, nhưng mà gì? Lờ mờ vô ký. Đó, thấy không? Cho nên cái phương pháp tu mình rất là đặc biệt. Nhưng mà tại sao mà Thế Tôn im lặng mà ông ngồi đạo ông nhận được. Đây là gọi là im lặng như sấm sét, im lặng như cảnh giới của Bồ Tát Di Ma Cập. Im lặng giống như là ngậm miệng nơi thành Tỳ Gia Ly. Cái chỗ im lặng của Đức Thế Tôn là siêu việt có lời và không lời, tức là rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Đó là cảnh giới của tánh không bát nhã. Quý tử thấy mình tu dễ không? Dễ không? Tôi thấy cũng đâu khó là đâu. Phải không? À, cái chỗ im lặng là cái chỗ đặc biệt nhất trong tinh thần của nhà thiền, chứ không phải là mà im lặng là cái chỗ mà lờ mờ không có sáng suốt. Mà cái chỗ im lặng này là biết hết tất cả các tướng mà không trụ chân tướng để mà sanh tâm. Đó gọi là hang phục tâm, an trụ tâm. Mở đầu Kinh Kim Cang là mình thấy là cái pháp tu mình bắt đầu bước vào tinh thần cảnh giới của nhà thiền. Đặc biệt nhất là cảnh giới nhà thiền. Chỉ có cảnh giới nhà thiền mới có những cái phương tiện thiện xảo, nó khác hơn là tinh thần tối thượng thường đặt để mình trong cảnh giới thực tại đó. Tôi nói là mình mà tu thiền là cũng phải con người là phải nói là nhiều đời nhiều kiếp á, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mình mà tu cái pháp thiền của Hòa Thượng là nhiều đời nhiều kiếp mình gieo cái duyên đặc biệt. Mình tin nhận cái pháp này nó là như thế, nó là như thị, nó là như thế. Thì giàu cho mai này mà quý Phật tử thành Phật rồi thì mới tin rằng à, ngày xưa thầy cái định nói đúng thiệt. Khi mà quý Phật tử ngồi 49 ngồi dưới cây cội cây bồ đề, bảo đảm phải tin lời này. À, bây giờ nhiều khi quý Phật tử còn ngờ phải không? Nhưng mà khi mà quý Phật tử đặt mình ngồi dưới cõi cây Bồ Đề 49 ngày đêm thành tựu quả vị vô thượng thì cũng phải trực diện cái pháp này để mà phổ độ chúng sanh. À, cái pháp này an tin với tôi rất là tin. Pháp này nó là như thế. Đó cho nên qua cái phần này, cho nên lúc mà vừa rồi chúng tôi đi Ấn Độ đó, khi mà tôi giảng Kinh Kim Cang này rồi thì tôi áp dụng trên cái chuyến đi Ấn Độ tôi liền. Áp dụng quý Phật tử biết sao? Tôi đưa ra hai cái phương diện đó. Bây giờ bữa nay có một số Phật tử mà đi Ấn Độ tôi kỳ này, họ ra đến họ dự pháp đó. Hỏi có họ có tin không? Tôi nói là bây giờ cái chuyến đi của mình á, lần này đi không có tận đến, mà tu á thì cũng giống như dòng nước nó chảy. Thì Phật tử hỏi ồ tại sao mà đi không cần đến? Tôi nói chẳng hạn bây giờ mình đi đến Kê Túc Sơn hoặc là mình đi đến núi Linh Thú, ở đây có những người lớn tuổi rất là nhiều, mà khi mình đi á chỉ là mình biết mình đang đi, đừng có mong đến. Thì quả tình đó nha, chẳng hạn như ngày xưa mà chúng tôi leo lên núi Kê Túc Sơn 1572 bậc á, là những người già có thể là đi 2 tiếng mới đến. Nhưng mà khi tôi nói như thế rồi họ áp dụng á, 1 tiếng 20 phút là đến mất, là đến trước tôi luôn. Thấy không? Đó cho nên là khi mà mình mong đến á, là chính cái điều đó là nó cản trở trên cái bước đường đi đến chân lý của mình. Còn tại sao mà tôi nói là tu như dòng nước chảy? À, quý Phật tử thấy không? Dòng nước nó chảy mà trên từ đầu nguồn nó chảy xuống thì nó phải qua những cái thác gờn, có những cái chướng ngại nó đến. Mà dầu cho chướng ngại cách mấy nhưng mà nước nó cũng thấm xuống lòng đất, nó đi tiếp để mà hòa nhập với biển đại dương. Cũng vậy, khi mà quý Phật tử tu mà giống như dòng nước là chúng ta không có dính mắc một cái gì hết. Ngày bây giờ quý Phật tử thấy mình xuống miền Tây, mình gặp mấy con vịt đó, khi mà nó lặn xuống nước rồi nó ngóc cái đầu lên, nó ướt cái đầu nó, ta nói là nước đổ đầu vịt đó, không có dính gì đó. Gì nữa, nước nó đổ lá xe. À, cho nên mình vào cuộc đời này sở dĩ mình khổ là mình đụng đâu mình dính đó. Người nào dính nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đó. Người nào buông xả nhiều chừng nào thì người đó bớt khổ chừng đó. Vậy thôi. Cho nên mình đừng có nói là pháp này có linh, đúng không? Pháp của Phật là rất là vi diệu, mà mình áp dụng trong cuộc sống giữa đời thường hay không là mình. Phật chỉ là giữa đường thôi, chỉ cho mình giữa đường thôi. À, cho nên tôi nói với Phật tử kinh nghiệm bản thân tôi luôn, là Đức Phật đó là chỉ dạy cho quý Phật tử chỉ là người nắm tay thôi, mà mình không đi là do mình. À, trên ba cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. À, do đó trong Kinh Tương Bộ đó, một hôm á, một vị thiên tử đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, làm sao vượt khỏi Phật lưu? À, thì Đức Phật nói sao? Không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi Phật lưu. Thì thiên tử hỏi là bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi Phật lưu? Thì Thế Tôn nói, nếu ông đứng lại thì ông chìm xuống, nếu ông bước tới thì ông sẽ bị dòng nước cho dẹp ông đi. Đứng lại là gì? Đứng lại là dính mắt, mà bước tới là chấp thủ. Đó, thì như vậy bây giờ qua phần này quý vị thử thấy nè, Nếu mà quý Phật tử mà đứng lại á, là quý Phật tử chấp thủ. Mà chấp thủ này nó rất là quan trọng. Thủ tức là giữ, chấp là dính mắc vào. Ngày bây giờ quý Phật tử cất lên một căn nhà, đúng không? Khi mà mình cất lên một căn nhà rồi á, thì mình cho rằng cái căn nhà là của mình, tài sản là của mình, tức là cái gì cũng là của mình hết. Mà khi là cái gì cũng là của mình rồi đó, thì quý Phật tử ngày ngày mà cuối cùng quý Phật tử ra đi thì mình đi được không? Bị cái gì nó dính mắt, bị cái chấp thủ đi dính mắt, đi không được. Cho nên nó có một vị lạc ma ngày kể lại đó, ngày kể lại là một hôm cái ngày đến một cái ngôi chùa, tự nhiên ngày gặp một cái ông thầy trụ trì, ông đi lỏng quẳng, ông rờ cái ngôi chùa suốt luôn. Mà cái vị trụ trì này mất là khoảng là biết nhiêu ông, là 100 năm, chứ phải ít 100 năm rồi, cái ngôi chùa là có 100 năm rồi. Mà ông cũng siêu thoát, rớt trong cái loài ngạ quỷ siêu thoát. Thì cuối cùng mới tìm hiểu ra là khi mà ông ở ngôi chùa cũng rất là nghèo, rồi bắt đầu ông đi quyên góp một số tiền cái ông dựng cái chùa mới lên. Khi mà cái chùa mới dựng lên nghi nga xong hết rồi, cái tối hôm đó ông bóc chết luôn. Mà do gì? Do ông chấp thủ cái ngôi chùa này là của mình, tài sản là của mình, cái gì cũng là của mình hết, trên đi được, buông xả được. Mà cho nên bây giờ quý Phật tử mà muốn cái ngày cuối cùng mình ra đi an ổn đó, thì bây giờ quý Phật tử buông xả từ từ, buông xả từng bước. Tôi nói thật luôn là tôi đi hay khai thị những người mà sắp mất á, thì tôi phát hiện ra được rằng những người mà hay đi nghe pháp, những người mà hay có tu học á, thì mình khai thị khoảng chừng 5-10 phút cái mình đi vừa ra cửa họ đi, đi rất là ngon. Mà tôi khai thị rất là nhiều chứ không phải là một hai người. Khi mà tôi khai thị xong là tôi báo với gia đình là chuẩn bị hậu sự, nhiều khi họ không tin. Vì tôi nhìn trên cái nét mặt của họ, tức là tâm mình giữa cái người mất là hay giao thoa với nhau rất là mạnh. Cái người mà sắp mất đó, là mình biết rằng họ cảm được cái lời khai thị của mình, thì họ buông xả rất là nhẹ nhàng. Mà muốn được như thế là hàng ngày họ đã từng nghe pháp, đã từng tu học, đã từng quán chiếu, cho nên chỉ cần mình nhích nhẹ cái họ nhảy bọt vào liền. Còn mình luôn luôn mình bị chấp thủ, mình bị dính mắt, thì không thể nào mà vượt thoát những cái vọng tưởng điên đảo trong cuộc sống giữa đời thường này. Đó là khi mà ông thiên tử đến hỏi Đức Thế Tôn đó. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn. Thưa văn bạch Đức Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe. Tức là sau khi mà Đức Thế Tôn mà trình bày rất là rõ ràng về cái phương pháp đó, thì lúc bấy giờ là Tôn giả Tu Bồ Đề mới nói là thưa văn bạch Đức Thế Tôn, con rất nguyện ưa muốn nghe. Mà tinh thần nghe pháp trong kinh Hoa Nghiêm nói là mình nghe pháp mà muốn được cái công đức viên mãn á, là giống như cái người khác được uống mà cái người đó được ăn. Mà trong gì? Khi mà ông Bàn Long Quẩn mà ông nghe thiền sư Thạch Đầu khai thị trong xong rồi đó, cái một hôm hỏi là thưa hòa thượng, thế nào là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn? Cái thiền sư Thạch Đầu bịch cái miệng lại, cái ông tỏ ngộ. Mà khi mà ông tỏ ngộ rồi, cái ông về ông gom hết tất cả của cả nhà, ông giàu lắm, ông gom hết cái ông đem xuống biển đổ. Xuống sông đó, dòng sông Tương đó, hôm nào quý Phật tử mà có nhân duyên mà qua Trung Quốc đến dòng sông Tương lặn xuống coi thử còn không, nhiều khi còn của cải mình đem về làm từ thiện, đúng không? Nhiều người cứ nghĩ nó ổ sang Bàn Long Quẩn kỳ quá, tại sao ông làm từ thiện mà ông làm cái này, đúng không? Bây giờ quý tử nghiệm này 5 phút đi. Bây giờ tôi mà có của cải nó thẳng luôn là tôi, khi mà tôi tỏ ngộ rồi thôi, bây giờ tôi gom của cải hết cái tôi đi làm từ thiện, làm từ thiện xong hết là tôi vô chùa tu tu, hoặc là tôi làm đời sống cư sĩ. Mà tại sao ông Bàn Long Quẩn ông kỳ quá? Quý tử biết tại sao kỳ không? Khi mà ông đổ xuống dòng sông Tương rồi, ông nói một bài kể đó nha. Người đời quý trân bảo, ta quý sát na tịnh, báo nhiều loạn lòng người, tịnh nhiều thấy Phật tánh. Khi mà ông đổ xuống dòng sông Tương làm bài kể nữa, ông nói người đời thì rất là quý, nhưng mà ông quý sát na tịnh, mà tịnh nhiều chừng nào thì thấy Phật tánh chừng đó, tịnh nhiều chừng nào thì đạt đến cái chỗ viên mãn, đạt cái chỗ hàng phục tâm, an trụ tâm nhiều chừng đó. Cho nên là rất là thích nghe pháp, nguyện ưa nghe pháp, sống trong pháp và chứng nghiệm về pháp và bơi lội trong chánh pháp. Đó là mục đích của người tu. Mà trong 12 phần mà phát nguyện của vua Trần Thái Tông, quý tử nhớ cái đoạn sau không? 11 gì? 11 nguyện mở lòng nghe Phật dạy, 12 nguyện mến thích tổ sư thiền. Bây giờ quý Phật tử mà muốn chứng nghiệm vào pháp, bơi lội trong giáo pháp là phải gì? Mở lòng nghe Phật dạy. Những cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết thì bây giờ chư tăng đại diện tuyên thuyết lại, thì quý Phật tử phải mở tấm lòng quý Phật tử rộng ra, lớn ra để mà đón nhận giáo pháp này. 12 nghìn gì nữa? 12 nghìn mến thích tổ sư thiền. Nếu mình tu thiền mà mình không mến thích, không có gì, không có cái tâm mến thích, không có tính tâm á, thì vào cửa thiền không được. Cho nên mến thích tổ sư thiền rất là thích, rất là vui thích khi mà quý Phật tử tu về cái phương pháp tổ sư thiền. Đó là cái phần kinh Kim Cang. Thì bây giờ chúng ta học tiếp về cái phần thứ ba, tức là chánh tâm của đại thừa. Phật bảo Tôn Bồ Đề, các vị Bồ Tát lớn nên như vậy mà hàng phục tâm mình, như vậy mà hàng phục tâm mình và an trụ tâm mình. Thì như vậy qua cái phần này nữa tôi nói á, người mà hàng phục được tâm mình không phải là những người mới bước chân vào con đường thiền, mà những người đã có từng tu tập. Đã từng tu tập là gì? Các vị Bồ Tát lớn, thấy không? Các vị Bồ Tát lớn mà còn như thị hạnh phục tâm mình, không chỉ là mình, thấy không? Cho nên bây giờ mình muốn được an ổn, muốn được thảnh thơi thì chúng ta phải hạnh phục những cái tâm vọng tưởng điên đảo đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải theo dõi là tinh thần của nhà thiền là kiến tánh rồi, nhưng mà vẫn khởi tu để hạnh phục tâm mình. Kiến tánh là phát tâm vô thượng nhân đẳng giác, chứ không phải thường đâu. Khi mà quý Phật tử mà khởi cái tâm mà làm Phật thì ngay trong giờ phút đó gọi là kiến tính vào cái bản thể bất sanh bất diệt, nhận ra được rằng mình có cái tâm Phật thì cũng phải là gì? Khởi tu. Đó là tinh thần của nhà thiền, là đón ngộ ti đồng Phật, nhiều đời tập khí sâu, gió dừng sóng vẫn vỗ, lý hiện niệm còn sanh. Đón ngộ là mình đồng với Phật rồi, nhưng mà cái tập khí nhiều đời mình nó sâu dày quá, thì chúng ta phải mượn cái phương tiện thiện xảo là ngồi thiền, tụng kinh, sám hối. Cho nên á, lúc mà tôi qua bên Ấn Độ, giờ lúc mà trước đó là tôi đi nhiều chỗ lắm. Cái Phật tử nói, ổ tại sao mà thầy nói là qua bên Ấn Độ tu có kết quả mà sao bây giờ không có kết quả hết. Nên kỳ này tôi quyết định là đến Bồ Đề Đạo Tràng là không đi đâu, ở 7 ngày 7 đêm luôn, không có đi. Mà khi mà tu 7 ngày 7 đêm rồi, toàn bộ họ đều nói kết quả hết. Bây giờ quý Phật tử tin là hỏi những người mà đi theo tôi đợt này là tại sao? Là tôi kinh nghiệm những đợt trước là giống như chẳng hạn bây giờ mình đến cái chỗ đó, mình có một đứa con. Bây giờ nó không có đòi mình là cơm, không có đòi mình nước, không có đòi mình hết, mình biết nó là gì. Thì cũng vậy, khi mà quý Phật tử thực thi cái phương tiện đến cái xứ Phật là quý Phật tử phát tâm làm Phật rồi đó. Nhưng mà gì? Cũng phải là khởi tu. Bây giờ mình đến đó mà mình không có khởi tu thì nó không được kết quả. Khi mình đặt mình khởi tu là an trụ tâm, hàng phục tâm. Vậy thôi. Cho nên là mình đem cái kinh Kim Cang áp dụng trong cuộc sống giữa đời thường là có lợi ích. Khi mà hàng phục tâm, an trụ tâm rồi đó, thì bỗng nhiên mình giữ mình và Phật là một thực tại duy nhất. Thấy không? Dùng cái tâm biết ơn, dùng cái tâm tri ơn để mà hành xử trong lúc quý Phật tử đến cõi Bồ Đề lễ Phật, tụng kinh, sám hối, tổ thiền gì đó, tức là giữa mình và Phật nó không cái hai, thì lúc này mình mới khế nhập được cái chỗ là phương pháp mà Đức Phật dạy. Tức là gì? Các vị Bồ Tát lớn phải như vậy mà hàng phục. Mà mình là Bồ Tát lớn chưa? Chưa, mình chưa phải Bồ Tát lớn. Cho nên Phật mới đưa ra 84.000 pháp môn, đó là những phương tiện thiện xảo để mà dẹp sạch những cái vọng kiến, dẹp sạch những cái kiến hoặc tư hoặc, mới thể nhập vào cái bản thể. Chứ còn mình hiểu cái lý đó, tức tâm là Phật, ngàn đời luôn cung tức nữa, đúng không? Cho nên muốn phá được cái kiến hoặc tư hoặc này là quý Phật tử phải đặt mình mượn những cái phương pháp. Nhưng bây giờ mình muốn ra biển mà không có thuyền sao đi? Mà bây giờ nhà mình nghèo quá, không có thuyền phải mượn gì? Mượn thúng. Ở một biển Phan Thiết tôi ra tôi coi nè, có những người nghèo quá, họ cũng lấy thúng họ đi câu mực, đúng không? Đi câu cá. Thì cũng vậy, mình là căn cơ còn yếu còn kém, cho nên mình mượn hết tất cả những cái phương tiện, chẳng hạn như tụng kinh, sám hối, độ thiền, rồi quán chiếu đủ hết, để mà gạn hết những cái cấu bệnh trong cái tâm mình. Do đó thiền sư Phổ Chiếu dạy á, kẻ phàm phu từ vô thủy kiếp đến nay trôi lăn trong năm đường, qua lại chắc cứng cái tướng ngã. Tức là mình trôi lăn nhiều lắm, mà đến mức độ mà Trong kinh Tương Bộ Đức Phật hỏi này: các tỳ kheo, nước con sông Hằng cuồn cuộn chảy về xuôi nhiều hơn hay là máu của các ông nhiều hơn? Thì các thầy tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, là nước con sông Hằng nhiều hơn. Phật nói: phải, mà chính là máu của các ông á, nhiều hơn nước con sông Hằng cuồn cuộn chảy về xuôi. Quý Phật tử nào mà đi Ấn Độ biết con sông Hằng đúng không? Nó rất là lớn, cuồn cuộn chảy về xuôi, từ đầu nguồn Hy Mã Lạp Sơn chảy xuống. Mà Đức Phật nói là cái máu của mình nó nhiều hơn. Đức Phật nói là các ông khóc cho cha, khóc cho mẹ, khóc cho người thân của các ông, khóc cho những cái kiếp phận của ông khi làm thú, khi làm ăn cướp, khi bị những cái nghịch duyên. Mình nói khác hơn là một hơn là đó, cái khi mà nợ đó nó đòi mình có cười không hay mình khóc. Mà bây giờ tôi mà thiếu ai mà mấy tỷ mà đến đòi, chắc tôi khóc chứ sao cười, ai cười nổi giơ tay lên. Khi mà nợ đến đòi mình sao mà cười được? Mà chính cái điều đó là mình nghiệm lại trong cái kiếp phận con người mình mới đây thôi, thì cái khóc nhiều hơn hay là cái cười nhiều hơn? Cái khóc nhiều hơn, tức là cái khổ đau nhiều lắm. Mà chính cái khổ đau nhiều lắm, bây giờ nó khằng, nó dính mắt trong năm đường, chấp vào cái tướng ngã. Mà cái tướng ngã là rất là khó phá. Cho nên là chấp cứng vào tướng ngã, cùng vọng tưởng điên đảo, hạt giống vô minh tập lâu thành tánh. Quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn như cái người mới sinh ra nó biết uống rượu không? Biết hút thuốc không? Biết uống bia không? Mà tập lâu ngày thành tánh, tức là dính mắt vào cái chỗ là cho mình là phải như thế, là phải như thế. Đó. Tuy đến nay đốn ngộ, tự tánh xưa nay không lặng cùng hoặc không khác, nhưng tập khí này rất là khó trừ. Tuy rằng mình đốn ngộ, giữa mình và Phật không hai, cùng thở một lỗ mũi, cùng sánh bước trên bước đường mình đi, Phật cũng ăn, Phật cũng uống, mình cũng như thế, hiểu được như thế rồi. Tằng hắn giơ tay không khác gì Phật. Nhưng mà gì? Tập khí này rất là khó giúp trừ. Có người thì tập khí gì? Tham. Có người tập khí sân. Có người tập khí khác ái. Đủ thứ tập khí hết. Quý Phật tử mà vào trong chúng rồi mình mới thấy là chúng sanh nhiều tập khí. Quý Phật tử thấy là giống như một cái bong bóng mà mình bơm cứng lên rồi đó, thì có những lỗ mọt nó xì ra. Mà khi mình đến giai đoạn mình tu có công phu rồi, thì mình phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều có tập khí hết. Có người không có thích ngủ nhưng mà làm gì? Thích hút thuốc. Rồi có những người họ thèm khát về khát ái. Rồi có những người không thèm khát về khát ái, thích ăn. Đó, những tập khí bắt đầu nó lòi ra. Mà chúng ta không dùng kinh kim cương để mà hàng phục, để mà quá giải đó, thì chúng ta rớt trong ba đường sáu nẻo tiếp tục nữa, lỏng quẩn. Mà cái nghiệp lực này tuy rằng nó không có tướng, nhưng mà khi mình bỏ cái thân này đó, thì cái nghiệp lực nó dẫn dắt, mà hàng ngày chính là mình tạo tác. Nó là cái bóng dáng của mình, mà cái bóng nó luôn luôn đi theo mình. Tức là có nghĩa là khi mình thấy nó gì hết, nhưng mà khi mình từ bỏ cái thân này, thì cái nghiệp tập mà hàng ngày mình tạo nè, hàng ngày mình làm nè, thì bắt đầu nó đi theo mình như hình như bóng. Thì muốn như vậy, cho nên Đức Phật phải chỉ dạy cho mình rất nhiều phương tiện phương pháp để mình hàng phục cái tâm mình, không bị vọng tưởng, không bị cái tâm thức này nó dẫn dắt, nó sai sử mình nữa. Tức đó là hàng phục tâm. Cho nên gặp cảnh thượng nghịch, có giận, có vui, có thương, có ghét, chuyện thị phi lừng lẫy khởi diệt, khách trần phiền não, cùng trước không có khác. Mình thấy mình đang tu, chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây mình không thấy gì hết, nhưng mà về nhà cái đủ thứ chuyện thị phi nó đến. Mà những cái chuyện thị phi này bắt đầu nó dẫn dắt mình đi. Không có khi nào mà khi mà quý Phật tử mà bạn bè lâu ngày mà gặp nhau cái mình nói chuyện Phật pháp, có hay là bắt đầu chuyện thị phi nó ra. Không khi nào mình ngồi nói chuyện là chuyện là sáng mình ngồi thiền rất là yên ổn, hoặc là mình sáng mình nghe pháp, tự nhiên mình có một cái gì đó nó khao khát về pháp, không bao giờ mình nói vậy. Đó, cho nên là sơ tổ chúc năm mà khi mà ngày mùa xuân á, mùa xuân ngày là một bài thơ cảnh xuân á, là dương liễu hoa dày chim hót thưa, bóng thềm nhà vẽ cụm mây chiều, khách sang chẳng hỏi việc nhân thế, cùng tự lan can ngắm bầu trời. Mình làm được gì không? Khi mà khách đến thăm ngài, hoặc là ngài đến thăm khách, không hỏi hết, không hỏi chuyện nhân thế, mà cùng tự lan can ngắm bầu trời. Chẳng hạn như hôm nào mà có khách qua, cái mình đừng nói hết, mà dắt lên đầu, cái mình đứng ngắm này, chắc nó mình khùng quá, đúng không? Rồi bà này bà khùng quá, tự nhiên bà, tôi đến tôi thăm bà mà bà không có nói chuyện gì hết, bà đứng trên lan can, bà nhìn bầu trời, bà cười, được không? Ai chịu vậy không? Đó, mà qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm, tất cả quẻ pháp nó vô thường, mong manh tạm bợ. Bóng thiềm nè, nhà quẻ nè, cụm mây chiều, bản chất nó là mong manh tạm bợ vô thường. Nhưng mà trong cái mỏng manh tạm bỡ vô thường đó vẫn có cái liễu liễu thường chi chở cái tánh không, là chỉ ngắm nhìn bầu trời sanh diệt, nhưng mà có cái không sanh không diệt. Đó là mục đích của người tu thiền, để mà nhận, để mà lấy. Nếu chẳng dùng sức mạnh của trí bát nhã thì làm sao đối trị được vô minh đến được cái chỗ thôi dứt. Nếu mà không dùng cái trí bát nhã để mà phá nó, để mà hàng phục nó, thì không bao giờ đến cái chỗ đó, đến cái chỗ đó thật. Thì cuối cùng rồi chúng ta phải dùng cái trí bát nhã, dùng cái kiếm, hoặc là cái kiếm không mũi, để mà đi qua cuộc đời này hàng phục tâm mình, an trụ tâm mình. Đó là cái mục đích của người tu. Do đó thiền sư Đại Châu nói, nếu người chẳng hàng phục tâm, y cứ quan nghĩa mà cho là chứng ngộ thì không thể có. Nếu mà mình không hàng phục tâm mình, mà mình y cứ vào quan nghĩa tụng đọc mà cho là chứng ngộ thì việc đó không có. Người chấp như thế là tự dối mình, dối người, mình người đều bị đọa lạc hết. Tức là mình chấp trên chữ nghĩa mình nói cho là ngộ, chấp trên chữ nghĩa cho mình chứng nghiệm vào pháp thì đó là mình lầm lớn. Mà chúng ta phải an trụ tâm mình, hàng phục tâm mình. Đó, thiền sư Phật chí dạy, tướng mã chạy nhanh không dám để cho nó tự do chạy, mà phải dùng hàm thiết dây cương ngăn lại. Tức là con ngựa mà hay á, ngựa giỏi á, mà nếu mà nó cho nó chạy tự do là nó chạy lung tung hết, mà phải dùng gì? Hàm thiết dây cương ngăn lại. Tiểu nhân cương cường hung bạo, không dám để họ buông thả tình thức, nên phải dùng hình pháp mà chế ngự. Sự lưu lãng của ý thức không dám để cho nó vinh theo duyên trần, mà phải dùng năng lực giác chiếu. Tức là những cái ý thức mà nó lan man mãi mà không dùng những cái năng lực mà giác chiếu phản quan soi lại đó để mà hàng phục nó, thì gì? Rớt trong ba đường sáu nẻo tiếp tục nữa. Ôi người học đạo không biết dùng năng lực giác chiếu, cũng như con tướng mã mà không có hàm thiết dây cương, cũng như kẻ tiểu nhân không có hình pháp, thì lấy gì mà dứt bỏ được tham dục, điều trị được vọng tưởng? Cho nên phương pháp giới định tuệ là căn bản cho tất cả các pháp môn, thấy không? Tức là mình phải dùng giới để mà kìm hãm nó, dùng định để mà nhận diện được bản chất của vọng tưởng. Tức là định có tệ kế bên, định tệ đồng đẳng. Đó là phương pháp tu thiền của chúng ta. Cuối cùng rồi thì chúng ta phải mượn phương tiện mà phải đi đến cứu cánh, chứ không phải chúng ta y cứ trên văn tự, y cứ trên chữ nghĩa mà chúng ta nói là chúng ta đã xong chuyện, đó là chúng ta lầm lớn. Mà phải chúng ta ngồi yên lại để nhìn rõ được bản chất của vọng tưởng là gì. Đó là tinh thần của Kinh Kim Cương: an trụ tâm, hàng phục tâm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý. Quý Phật tử có thắc mắc gì nêu lên là chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử. Kỳ sau là chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Kim Cang. Bây giờ còn 15 phút nữa, 20 phút nữa chứ. Có cái 10 rưỡi. 10 rưỡi phải không? 10 rưỡi, bây giờ chúng ta còn nửa tiếng nữa. 11 giờ chúng ta mới nghỉ, 11 rưỡi chúng ta dùng cơm. Thì chiều nay tức là có một tiếng sinh hoạt về cái phần thiền viện, mà chuẩn bị cái phần kế tiếp. Khi mà chúng tôi xây dựng được, nó hình thành được khoảng một nửa, thì chúng tôi chuẩn bị mở những cái khóa tu đầu tiên để cho quý Phật tử chuẩn bị, hoặc là từ 1 ngày cho đến 4 ngày, hoặc từ 4 ngày cho đến 7 ngày. Một năm gì chúng tôi mở 4 khóa. Mà trong cái 4 khóa này nãy tôi nêu lên đó, chúng ta tập thử. Chẳng hạn như quý Phật tử mình đến đây mà có điện thoại tôi thu hết. Trong suốt 4 ngày không có liên lạc gì gia đình hết đó, đến đây thì đến. Tức là đến là phải chấp nhận cái quy chế. Coi thử sao, cái trung tâm Vinasama là tu có kết quả là không có gì, chỉ có nhiêu đó thôi mà có kết quả. Hoặc là đến mà nói chuyện thị phi là cũng cho về nhà luôn. Tôi quyết định mà tôi làm sẽ được. Tôi có trình với sư phụ tôi rồi, ông thầy rất là vui, ông chấp nhận rồi, nó đúng phải làm vậy thử. Thì cái các thiền viện của hòa thượng nó mở ra cũng nhiều, nhưng mà dành riêng cho chư tăng, nhưng mà chưa có dành riêng cho cư sĩ những cái phá tu như thế. Thì bây giờ mình thử một bữa, nếu mà được cái mà làm luôn, còn được thì mình giải tán. vậy thôi, được thì mình làm tiếp. Thế bây giờ quý Phật tử thấy là mà cái tiền của công sức của Phật tử mà ta đổ vô đây rồi mà mình bỏ phế nó cũng uổng lắm, đúng không? Biết bao nhiêu tiền của Phật tử thập phương rồi ta đổ vô đây để mà xây dựng những cái ngôi chánh điện, thiền đường, rồi nhà giảng đủ thứ hết, mà mình tung cái kết quả thì tội cho Phật tử. Họ giống như họ gieo vào cái ruộng phước, mà ruộng cái ruộng này nó không có nước, không có phân, không có gì hết, uổng. Cho nên bây giờ mình tạo dựng cái ruộng phước này có phân, có nước, có đầy đủ hết, người ta gieo vào cho cũng có niềm tin tu có kết quả. Tôi cái phương pháp hòa thượng thì mình y cứ phương pháp hòa thượng, mình vẫn đi theo cái con đường của hòa thượng, nhưng mà cái nội vi, cái vi chế là mình làm giống như những cái trung tâm thiền học khác, tôi thấy có kết quả lắm, phải là như thế thôi. Chứ còn mà bây giờ quý Phật tử đến đây ngày mà liên hệ nhà cũng như không, thấy không? Hoặc là mình đến đây mà mình lo mình nghĩ ở nhà làm gì cũng như không thôi, uổng ba bốn ngày họ quyết định gì. Bây giờ quý Phật tử nào có thắc mắc gì ông đứng lên thưa hỏi của chúng tôi để chúng tôi tùy nghi giải thích. Quý Phật tử nào thắc mắc dưới không? Thắc mắc gì ông thưa hỏi. Mình thắc mắc thôi, bây giờ mình hồi hướng ha. Nếu không thắc mắc thì hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm tăng cả đại tử hoàng chúng